Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư ngày 12 tháng 3 năm 2014. Để mở đầu chương trình tối nay, Hoài Hương sẽ lược thuật một số tin quan trọng trong ngày.
Lãnh đạo 7 cường quốc hàng đầu thế giới nói Nga vi phạm hiến chương Liên Hiệp Quốc nếu nước này thôn tính Crimea. Nhật Bản và Nam Triều Tiên họp cấp cao để cải thiện các quan hệ. Nhiều kẻ đánh bom tự sát tấn công vào một thị trấn của người Kurd ở Syria.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Quốc hội Libya đã quyết định cách chức Thủ tướng Ali Zeidan sau khi một tàu chở dầu thô từ một cảng do phiến quân nắm giữ đã thoát khỏi tay lực lượng hải quân và ra tới lãnh hải quốc tế. Và trong phần tin Việt Nam, tin mới nhất cho hay, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam bác bỏ tin nói rằng Việt Nam giảm bớt hoạt động tìm kiếm chiếc phi cơ Malaysia bị mất tích để chờ xác minh thông tin chính thức từ phía Malaysia. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng từ Houston, Texas. Sau đó là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải và kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, quân đội Malaysia phủ nhận tin nói rằng họ phát giác là chiếc máy bay chở khách bị mất tích đã bay chệch hướng rất nhiều. Tư lệnh không quân Rosali Dov đưa ra lời phủ nhận ngày hôm nay giữa lúc cuộc tìm kiếm chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines bước vào ngày thứ năm mà vẫn chưa tìm thấy dấu tích nào. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của các thông tín viên đài VOA.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kuala Lumpur, hôm nay, Bộ trưởng Giao thông Malaysia ông Hishamuddin Hussein nói nước ông đang ứng phó với một tình huống trước đây chưa từng có và sẽ làm hết sức mình để tìm cho ra chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích hôm thứ Bảy.
My heart reaches out to the families of the passengers and crew, and I give you my assurance that it will not...
Tôi xin chia sẻ nỗi lo với gia đình của các hành khách và nhân viên phi hành. Và tôi bảo đảm là chúng tôi sẽ không giảm bớt nhịp độ hoạt động và không từ bỏ bất kỳ nỗ lực nào để tìm chiếc phi cơ mất tích.
Ông cho biết cuộc tìm kiếm của 42 chiếc tàu và 39 chiếc máy bay của 12 quốc gia cho tới giờ vẫn chưa tìm được vật thể nào, mặc dù phạm vi tìm kiếm được nới rộng tới những khu vực ở Biển Đông và eo biển Malacca với diện tích hơn 50.000 cây số vuông. Vì tín hiệu chót nhận được từ chuyến bay MH370 được báo cáo khoảng 1 phút trước khi máy bay này bay vào không phận Việt Nam, cho nên cuộc tìm kiếm quốc tế lúc ban đầu đã tập trung trong vùng biển giữa Việt Nam và Malaysia. Sáng sớm hôm nay, giữa lúc có sự hỗn loạn về thông tin về tung tích của máy bay mất tích, Việt Nam loan báo thu hẹp quy mô của hoạt động tìm kiếm. Nhưng vài giờ sau đó, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam, nói rằng cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục.
Tiếp tục bình thường, không có vấn đề gì. Vì người ta nói là theo cái thông báo của phía Malaysia là máy bay có thể bay về trong Malacca. Thế cho nên là thông tin thế, nhưng mà Việt Nam thì ngày tối hôm qua thì Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam đã có liên lạc với Tùy viên Quốc phòng Malaysia tại Hà Nội. Và Tùy viên Quốc phòng Malaysia tại Hà Nội đã khẳng định là không đưa cái tin đó. Thế còn việc triển khai của Việt Nam tìm kiếm thì vẫn tiếp tục và mở rộng ra cả phía Đông nữa. Phía Đông và phía Nam, chứ không có gì thay đổi cả, vẫn đang tiếp tục.
Các toán tìm kiếm đã rà soát vùng biển rộng nhiều ngàn cây số vuông từ hôm thứ Bảy mà không tìm thấy dấu vết nào của chiếc máy bay mất tích. Tại Hồng Kông, Đề đốc William Marks của Đệ thất Hạm đội Hoa Kỳ cho biết công việc giờ đây đã trở nên khó khăn hơn.
As every hour goes by, the search area gets bigger and bigger.
Thời gian không ở về phía chúng ta, mỗi một giờ qua đi, khu vực tìm kiếm trở nên rộng hơn và rộng hơn. Thông thường người ta có thể sống sót trong nước ít nhất là 72 giờ đồng hồ dựa vào ý chí. Người ta có thể sống sót như vậy mà không cần lương thực và nước uống nếu họ có quyết tâm. Sau đó cơ hội sống sót mỗi lúc một ít đi, và đó chính là điều mà chúng tôi đang lo ngại vào lúc này.
Tuy có sự quan tâm của nhiều người trên khắp thế giới về số phận của chiếc máy bay và có sự thắc mắc là làm thế nào mà một chiếc phi cơ có thể mất dạng như vậy trong thời đại công nghệ thông tin, các chuyên gia cho rằng việc đi máy bay hiện nay an toàn hơn lúc nào hết. Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO cho biết năm 2013 là năm an toàn nhất xét về số tử vong trong các chuyến bay thương mại. Năm ngoái có 173 người chết trong các chuyến bay thương mại so với con số 372 người của năm 2013. Ông Greg Waldron, chủ biên phần Á Châu của tạp chí hàng không Flight Global, nói rằng đi máy bay rất an toàn.
Đáp máy bay là hoàn toàn an toàn. Tôi sẽ đi máy bay tối nay và tôi không hề do dự gì cả. Đó chính là lý do vì sao những chuyện như chuyến bay MH370 gây ra sự chấn động như vậy, bởi vì những chuyện này rất hiếm khi xảy ra.
Ông Waldron nói, còn một con đường khá dài trước mắt để tìm ra những lời giải đáp cho sự bí ẩn về số phận của chuyến bay MH370.
Kế tiếp, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin liên quan tới Việt Nam.
Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam bác tin rằng Việt Nam giảm bớt hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia bị mất tích trong lúc chờ xác minh thông tin rõ ràng từ phía Malaysia. Các hãng thông tin quốc tế dẫn phát biểu của Thứ trưởng Giao thông Vận tải Phạm Quý Tiêu ngày hôm nay 12 tháng 3 rằng Việt Nam giảm bớt vài hoạt động trong công tác tìm kiếm cứu nạn và đang chờ phản hồi từ phía Malaysia. Reuters trích lời ông Tiêu nói Việt Nam vẫn thực hiện vài chuyến bay tìm kiếm hôm nay 12 tháng 3, trong khi đình chỉ các hoạt động khác. Vẫn theo Reuters, người đứng đầu lực lượng tìm kiếm của phía Việt Nam nói các cuộc tìm kiếm bằng tàu đang được tạm dừng. Trong khi đó, báo điện tử Free Malaysia Today trích lời ông Tiêu nói rằng Việt Nam quyết định tạm dừng hoạt động tìm kiếm trên không, nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm trên biển ở quy mô nhỏ hơn, chờ Malaysia xác minh thông tin về khả năng máy bay MH370 của Malaysia Airlines có thể đã chuyển hướng trước khi mất tích. Theo CNN, ông Tiêu nói rằng Việt Nam thu gọn một số hoạt động tìm kiếm để chờ thông tin từ nhà chức trách Malaysia. Còn báo Người Lao động trong nước thì dẫn thông báo của Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu hôm 12 tháng 3 rằng trong ngày hôm nay, chúng tôi chưa dừng hẳn hoạt động tìm kiếm mà vẫn triển khai, nhưng hạn chế số lượng máy bay và tàu. Một cộng tác viên của đài VOA tại Việt Nam vừa dự cuộc họp báo về công cuộc tìm kiếm này lúc 8 giờ sáng nay 12 tháng 3 ở Phú Quốc, cho biết.
Sáng nay Việt Nam cho biết Việt Nam sẽ dừng cuộc tìm kiếm máy bay của Malaysia tại vì thế không có thông tin gì mới từ Malaysia, không có lý do để đi tìm kiếm tiếp. Cả hai ông Phạm Văn Vân và Phạm Quý Tiêu công bố. Phạm Văn Vân là phó giám đốc quản lý hàng không Nam Việt Nam.
Tuy nhiên, trả lời VOA Việt ngữ tối ngày 12 tháng 3, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã bác bỏ các thông tin này. Một giới chức không muốn nêu tên từ Ủy ban chỉ đạo các hoạt động tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam khẳng định.
Thông tin này là không đúng.
Xin anh vui lòng.
Vẫn tổ chức tìm kiếm.
Vâng, xin anh vui lòng cho biết là cái hoạt động tìm kiếm hiện nay đó, những thông tin mới nhất như thế nào ạ?
Hiện nay trong những ngày tìm kiếm vừa qua và đến thời điểm này thì phía Việt Nam chúng tôi vẫn tổ chức tìm kiếm huy động lực lượng phương tiện với mức gọi là khẩn trương nhất, nhưng đến giờ phút này cũng chưa phát hiện ra cái thông tin gì liên quan trực tiếp đến cái chuyến bay này.
Vâng, thưa anh, CNN ngày hôm nay có loan tin là ông Phạm Quý Tiêu có thông báo là phải ngưng một số cái hoạt động tìm kiếm trên không bằng trực thăng chẳng hạn, mà chỉ duy trì các hoạt động tìm kiếm trên biển thôi, chờ thêm cái sự phối hợp từ phía Malaysia.
Tin đấy là hiện nay chúng tôi không nắm được và không có thông tin chính thống, và hiện nay chúng tôi vẫn huy động lực lượng cả ngày hôm nay. Các cái máy bay và các cái tàu vẫn tìm kiếm với cái sự nỗ lực tích cực nhất trên vùng biển.
Xin anh vui lòng cho biết cái đội ngũ hiện bây giờ đang tham gia công tác tìm kiếm đó là lực lượng như thế nào thưa anh? Bao nhiêu máy bay, bao nhiêu tàu?
Cái này chúng tôi chỉ được phép cung cấp ở tại sở chỉ huy, cho nên phía bạn hết sức thông cảm. Và khi nào có hàng ngày chúng tôi đều ở sở chỉ huy và thông báo với báo chí về kế hoạch tìm kiếm của từng ngày một và kết thúc vào các cái buổi chiều và thông báo kế hoạch của ngày hôm sau.
những cái nỗ lực chung hiện bây giờ của quốc tế mà Việt Nam có tham gia thì như thế nào, anh có thể cho biết thêm những cái hoạt động mà mình phối hợp tìm kiếm đó?
Hiện nay phía Việt Nam chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nước ngoài tham gia tìm kiếm ở trên cái vùng nghi vấn mà máy bay mất tích, gồm có Malaysia, Trung Quốc, Singapore và có cả một tàu của New Zealand. Và các cái thông tin thì đều được trao đổi cho nhau trong quá trình tìm kiếm.
Mình có dùng chung phương tiện, phối hợp phương tiện tìm kiếm luôn hay là chỉ phối hợp về cái kết quả điều tra tìm kiếm thôi thưa anh?
Chúng ta sẽ chia sẻ và phối hợp với nhau trên thông tin để chia sẻ với nhau, còn lại phương tiện thì của các nước là tự đưa lực lượng để tìm kiếm.
Về sự phối hợp của phía Malaysia trong cái công tác tìm kiếm này như thế nào ạ? Sau khi báo chí Trung Quốc có phàn nàn về sự đáp ứng chậm chạp từ phía Malaysia, thì không biết phía Việt Nam, anh thấy cái sự phối hợp từ phía Malaysia như thế nào trong công cuộc tìm kiếm?
Hiện nay về thông tin thì chúng tôi nắm hàng ngày qua các kênh thông tin và tổ chức phối hợp với các bạn tìm kiếm một cách chặt chẽ nhất. Còn phía Trung Quốc với phía Malaysia thì chúng tôi không nắm những thông tin đó, cho nên bạn thông cảm.
Thế cái sự hợp tác của phía Malaysia trong cái nỗ lực này như thế nào anh ạ?
Cái việc đó thì báo cáo với bạn là phía Việt Nam của tôi cũng liên tục thông tin liên lạc với phía Malaysia qua nhiều kênh khác nhau để nắm những thông tin mới nhất và tổ chức tìm kiếm làm sao hiệu quả nhất.
Một vài ngày trước thì Việt Nam có loan báo là nhìn thấy một vài vật lạ, nghi là cửa máy bay rồi nghi là cái xuồng phao cứu sinh, nhưng mà rốt cuộc là không xác định những vật thể đó có liên quan. Cho tới nay có những cái gì mình nghi ngờ không? Có những cái dấu hiệu nào khác nữa không ạ?
Hiện nay chúng tôi rất tôn trọng những thông tin mà bất kể cái thông tin của Hồng Kông hay của bất kể một nước nào phát hiện trên khu vực biển, khu vực nghi vấn thì chúng tôi đều tôn trọng thông tin đó và tổ chức tìm kiếm. Còn khi đã xác minh chính xác thì chúng tôi đều có thông báo.
Vâng, nhưng hiện có phát hiện được thêm cái gì không thưa anh ạ?
Đến ngày hôm nay thì chúng tôi chưa phát hiện ra bất kể một cái gì mà có liên quan đến cái máy bay này.
Và kế hoạch sắp tới thì sẽ như thế nào thưa anh?
Và kế hoạch sắp tới chúng tôi vẫn tổ chức tìm kiếm như đã công bố với báo chí ngày hôm nay.
Cả trên không lẫn trên đường biển thưa anh ạ?
Dạ.
Xác nhận của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và những thông tin giới chức Việt Nam nêu ra tại cuộc họp báo sáng cùng ngày ở Phú Quốc gây ngạc nhiên cho giới truyền thông tham dự cuộc họp báo. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi tối ngày 12 tháng 3, ký giả Liên Hoàng cho biết thêm chi tiết.
Em ngạc nhiên tại vì sáng nay họ lại chính xác là họ hủy về lực lượng máy bay và lực lượng tàu trên biển mà đã cố gắng tìm kiếm máy bay máy lái. Họ nói họ dừng phân lớn hoạt động á, mà trước để một số máy bay tiếp tục kiểm tra, nhưng mà không phải là như mấy ngày trước.
Theo dõi tin tức về cái hoạt động tìm kiếm này ở Việt Nam mấy ngày nay đó, chị thấy mọi việc diễn ra như thế nào theo ghi nhận của chị?
Em thấy mấy ngày đầu tiên thì Việt Nam rất vất vả về để sức ép hết sức để giúp Malaysia. Nhưng mà sau vài ngày thì thấy mệt mỏi và không có thành công gì. Cho nên bây giờ con thích có nói họ ít hy vọng.
Chị nói rằng chị ghi nhận là những cái nỗ lực ban đầu có vẻ rất hăng hái và bây giờ thì có vẻ sau 4-5 ngày có vẻ là Việt Nam, phía Việt Nam cũng hơi mệt mỏi. Những cái dấu hiệu nào cho chị thấy cái sự mệt mỏi đó?
Tại vì ngày qua mình cũng tham dự hai họp báo. Việt Nam công bố Việt Nam sẽ mở rộng diện tích tìm kiếm máy bay, nhưng mà sau đó khi họ đi hai cuộc cả hai là 4 tiếng hồ trên trực thăng, và sau đó quay lại và họ nói họ không tin gì cả và họ mệt mỏi và họ dừng lại họp báo sớm tại vì quan chức nói quan chức mệt mỏi.
Ghi nhận của chị một phóng viên tại chỗ thì chị thấy là các bên, nỗ lực của các bên đó như thế nào?
Cái này là trước ý kiến của quan chức nói họ thất vọng về cái quá trình này. Và họ yêu cầu, họ có hỏi xin thông tin từ Malaysia một hai lần rồi mà không trả lời gì cả. Bây giờ thì thông tin mới mà nói máy bay chắc là gần Malaysia, không phải là gần Việt Nam. Cho nên cuộc tìm kiếm máy bay gần Việt Nam thì chắc vô ích. Nhưng mà họ vẫn còn muốn giúp đỡ thì họ rất háo hức để giúp Malaysia.
Từ tối ngày 11 tháng 3, xuất hiện thông tin rằng chiếc máy bay MH370 có thể đã chuyển hướng tới Malacca rồi rơi tại đó. Thứ trưởng Giao thông Vận tải Việt Nam cho hay, phía Việt Nam đã yêu cầu nhà chức trách Malaysia xác định thông tin này, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát trực tuyến trên Internet từ thủ đô Washington. Chuyển sang một tin hàng đầu khác, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay tiếp đón Thủ tướng lâm thời Ukraine tại Tòa Bạch Ốc, giữa lúc Nga và các nước phương Tây tiếp tục đối đầu nhau về vùng Crimea của Ukraine. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Tổng thống Obama với Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk. Cuộc hội kiến này có mục đích khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với tân chính phủ và nhân dân Ukraine. Trong khuôn khổ các cuộc thảo luận, ông Yatsenyuk và Tổng thống Obama sẽ bàn về những sự hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Hoa Kỳ trước đó đã cam kết viện trợ cho Ukraine 1 tỷ đô la. Chuyến đi của Thủ tướng Yatsenyuk tới thăm Washington được thực hiện giữa lúc vùng Crimea, nơi đa số dân nói tiếng Nga, đang chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý tổ chức vào ngày Chủ nhật tới đây về việc sáp nhập vào Nga. Trong một thông cáo công bố hôm nay, các nhà lãnh đạo của khối G7 quy tụ các nền kinh tế phát triển nhất trên thế giới yêu cầu Nga ngưng chỉ mọi mưu toan nhằm thay đổi quy chế của Crimea đi ngược với luật pháp của Ukraine và vi phạm luật pháp quốc tế, và ngưng ngay mọi hành động hỗ trợ cho cuộc trưng cầu dân ý về quy chế tương lai của Crimea. Nhóm 7 cường quốc thế giới gồm có Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo của G7 nói họ sẽ không thừa nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý. Họ cũng nói rằng việc Nga thôn tính Crimea vi phạm hiến chương của Liên Hiệp Quốc, và trong trường hợp Nga hành động như vậy thì các nước thành viên G7 sẽ thực hiện những hành động khác, cả trong tư cách một khối lẫn trong tư cách riêng của mỗi nước. Hôm qua, Hạ viện Hoa Kỳ biểu quyết với 403 phiếu thuận và 6 phiếu chống để lên án Nga xâm phạm chủ quyền của Ukraine ở Crimea. Nghị quyết cũng yêu cầu phái các giám sát viên tới khu vực này. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua nói với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov qua điện thoại rằng việc các lực lượng Nga và những thành phần lạ mặt tự trao cho mình quyền can thiệp tại Ukraine là không thể chấp nhận được. Một nữ phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao cho biết ông Kerry nói với ông Lavrov rằng Hoa Kỳ tôn trọng sự kiện Nga có những lợi ích tại Crimea, nhưng điều đó không biện minh cho hành động can thiệp quân sự vào khu vực này. Cuộc khủng hoảng ở Crimea bắt đầu vào cuối tháng trước sau khi Tổng thống Ukraine bị lật đổ Viktor Yanukovych trốn ra khỏi Kiev sau 3 tháng biểu tình của dân chúng để phản đối việc ông quyết định rút ra khỏi một thỏa thuận thương mại với châu Âu.
Trong lúc tình hình Ukraine tiếp tục căng thẳng vì vụ xâm lăng của Nga ở bán đảo Crimea, các giới chức tình báo Ukraine cho biết họ từng phản đối việc ký kết thỏa thuận Budapest năm 1994. Thỏa thuận quốc tế này có mục đích loại bỏ hàng ngàn đầu đạn hạt nhân ở Ukraine để đổi lấy sự bảo đảm cho độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Từ Kiev, thông tín viên Jamie Detmer của đài VOA gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Ông Mykola Mamuz, cựu giám đốc bộ phận đối ngoại của tình báo Ukraine, cho biết các nhân vật lãnh đạo ngành tình báo nước này đã lo ngại là Nga rốt cuộc sẽ tìm cách chiếm đoạt Crimea, và họ đã hối thúc Tổng thống Ukraine lúc đó là ông Leonid Kuchma đòi hỏi phải có một cơ chế để chấp hành biên bản ghi nhớ Budapest trước khi ký kết thỏa thuận này. Ông Mamuts nói rằng những người đứng đầu các cơ quan tình báo lo ngại là thỏa thuận mà Ukraine ký với Nga, Hoa Kỳ và Anh không có được những sự bảo đảm có tính chất ràng buộc về mặt pháp lý. Các cường quốc Tây Phương và Ukraine nói rằng Nga đã vi phạm thỏa thuận đó qua việc xâm chiếm Crimea. Biên bản ghi nhớ Budapest quy định các bên không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Nhưng thỏa thuận này không phải là một hiệp ước và không đòi hỏi các nước ký kết phải làm bất kỳ điều gì trong trường hợp có vi phạm. Ông Mamuts là một tướng lãnh đang cố vấn cho chính phủ lâm thời Ukraine. Ông nói rằng trong thời gian gần đây, ông và các nhân vật lãnh đạo khác của ngành tình báo và quân đội đang thảo luận sau hậu trường với các nhân vật tương nhiệm phía Nga để tìm cách giải quyết vụ khủng hoảng. Ông cũng cho biết các lực lượng Ukraine đang được điều động tới miền Đông để tìm cách ngăn không cho Nga xâm chiếm thêm nữa. Các lực lượng Ukraine sẽ tiếp tục tự chế và chỉ chiến đấu khi nào tính mạng của binh sĩ bị đe dọa hoặc trong trường hợp Nga lấn sâu thêm vào lãnh thổ Ukraine. Sự điều động chậm chạp của các lực lượng Ukraine đã gặp phải chỉ trích của những người cầm đầu cuộc nổi dậy ở quảng trường Maidan. Ông Sergei Poryakov, một trong các lãnh tụ biểu tình, nói rằng chính phủ lâm thời đã phản ứng quá chậm chạp trước hành vi chiếm đoạt đất đai của Nga.
Dường như họ đang hành động một cách quá đỗi thụ động trước tình hình. Chúng tôi không hiểu tại sao họ không thực sự thực hiện một điều gì có tính chất quyết liệt.
Mặc dù không hô hào cho việc tiến hành cuộc chiến tranh với Nga, ông Pryakov và các lãnh tụ khác của cuộc nổi dậy đã lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych hồi tháng trước tin rằng chính phủ lâm thời Ukraine có thể làm nhiều hơn những gì mà họ đang làm.
Họ có thể dùng chính quân đội của mình để ngăn chặn con đường tiến vào Crimea và thậm chí có thể bảo vệ một phần bán đảo Crimea. Chúng tôi có thể thiết lập một làn ranh phòng thủ cho khoảng phân nửa bán đảo Crimea.
Căng thẳng ở Crimea hiện đang trên đà gia tăng, trong lúc chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của khu vực này.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày tiếp tục phần tin tức quốc tế.
Nam Triều Tiên và Nhật Bản hôm nay mở các cuộc họp cấp bộ trưởng tại Seoul để thảo luận việc cải thiện các quan hệ căng thẳng giữa đôi bên. Cuộc họp quy tụ Phó Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Akitaka Seki và vị tương nhiệm Nam Triều Tiên Cho Tae-yong là cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa hai nước tính từ nhiều tháng nay. Quan hệ giữa hai cường quốc Á Châu đã sa sút vì điều mà Seoul cho là Nhật Bản nhất định không hối lỗi về quá khứ quân phiệt của họ. Mối quan hệ song phương cũng trở nên xấu đi vì một cuộc tranh chấp lãnh thổ. Các giới chức Nhật cho hay là ông Seki sẽ nhân buổi họp để đề nghị tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh tay ba giữa các vị lãnh đạo Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ vào cuối tháng này. Nam Triều Tiên chưa đáp ứng về đề nghị này. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã không chịu gặp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho tới khi nào ông Abe là bên đầu tiên đề ra những bước nhằm cải thiện quan hệ. Hai nước đã không tổ chức các cuộc họp cấp cao từ hồi tháng 12 năm ngoái, khi ông Abe đến viếng một ngôi đền vinh danh chiến sĩ trận vong Nhật, trong số đó có nhiều người bị kết án là đã phạm các tội ác chiến tranh. Seoul còn bày tỏ bực dọc về điều mà họ cho là Nhật Bản không chịu thừa nhận là đã buộc tới 200.000 phụ nữ Á Châu, phần lớn là phụ nữ Nam Triều Tiên, làm nô lệ tình dục cho binh sĩ Nhật trong thời Thế chiến thứ hai. Một Ủy ban Liên Hiệp Quốc nói Bắc Triều Tiên đã sử dụng các phương tiện tinh vi để né tránh các biện pháp chế tài quốc tế do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt. Phúc trình được công bố hôm qua nói rằng các đại sứ quán của Bình Nhưỡng ở Cuba và Singapore bị tình nghi là đã tạo điều kiện cho các hoạt động buôn bán vũ khí bị cấm đoán, kể cả một chuyến chở phản lực cơ chiến đấu và các bộ phận phi đạn đã bị tịch thu ở Panama hồi năm ngoái. Ủy ban gồm 8 thành viên của Liên Hiệp Quốc còn tố cáo Bắc Triều Tiên là đã sử dụng các biện pháp tài chính phức tạp để che giấu những vụ mua bán bất hợp pháp. Ông Cho Tae-yong, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên nói, Seoul sẽ tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế để thi hành một cách hữu hiệu các biện pháp chế tài chống lại miền Bắc. Ông Cho nói, với những thông tin cụ thể và đầy đủ, phúc trình của Liên Hiệp Quốc được trông đợi sẽ đóng góp vào việc thi hành hữu hiệu các nghị quyết của Hội đồng Bảo an đối với Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đang phải đương đầu với nhiều biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc vì chương trình phi đạn và hạt nhân của họ. Cũng tại châu Á, cảnh sát Hồng Kông cho biết 9 người đã bị bắt giữ liên quan tới một cuộc tấn công tàn bạo nhắm vào một cựu chủ biên của một tờ báo ở Hồng Kông. Ông Kevin Lau bị thương nặng ở ngực và cả hai đùi sau khi bị một người đàn ông cầm dao phay tấn công hồi tháng trước. Cảnh sát trưởng Hồng Kông hôm nay nói rằng chính quyền tại Hoa Lục đã bắt giữ 2 người đàn ông và cảnh sát Hồng Kông bắt giữ 7 người khác. Ông Sang nói các nghi can được tin là có liên hệ với những tổ chức tội phạm địa phương. Ông nói cuộc tấn công dường như không mang động cơ chính trị. Ông Kevin Lau là chủ biên của tờ Minh Báo, một tờ báo nổi tiếng về những bài phóng sự điều tra và những bài tường trình thẳng thắn về những tin tức tại Hoa Lục.
Trong khi đó, tại Libya, quốc hội nước này đã quyết định cách chức thủ tướng Ali Zeidan sau khi một tàu chở dầu thô từ một cảng do phiến quân nắm giữ đã thoát khỏi tay lực lượng hải quân và ra tới lãnh hải quốc tế. Trước đó, ông Zidane đã gặp nhiều chỉ trích từ các chính trị gia của phe Hồi giáo và công chúng nước này cho rằng ông đã không kiềm chế được các phần tử chủ chiến ở miền Đông sau khi vụ lật đổ nhà độc tài lâu năm là ông Muammar Gaddafi hồi năm 2011. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Amanda Scott của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Phát ngôn viên của Quốc hội Libya ông Omar Maidan cho biết biện pháp bất tín nhiệm đã được chấp thuận bởi 124 thành viên của Quốc hội gồm 194 ghế.
Quốc hội đã quyết định cách chức Thủ tướng của ông Ali Zidane và bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng ông Abdullah Anthony vào vị trí này cho tới khi tân Thủ tướng được bầu lên.
Các nhà lập pháp nói họ đã dàn xếp việc biểu quyết hôm thứ Ba sau khi chiếc tàu mang cờ Bắc Triều Tiên chở dầu từ một cảng phía đông do phiến quân nắm giữ đã thoát khỏi sự ngăn chặn của các tàu hải quân và tiến vào hải phận quốc tế. Chính phủ của ông Zidane đã đe dọa sử dụng sức mạnh kể cả việc không kích để ngăn không cho chiếc tàu chở dầu trốn thoát. Tuy nhiên, thủ lĩnh phiến quân cho biết con tàu đã ra tới hải phận quốc tế sau một trận chiến chớp nhoáng với các tàu hải quân.
Tàu chở dầu đã an toàn và được bảo vệ bởi lực lượng nổi dậy, trong khi ở trong hải phận của Libya. Và cho tới khi đến hải phận quốc tế là thời điểm các tàu hộ tống rút lui về bến cảng.
Tàu chở dầu Morning Glory nhận dầu từ phiến quân kiểm soát tại cảng Al Sidra, một trong ba cảng ở miền đông Libya, và bị phiến quân chiếm giữ kể từ tháng 7 để đòi quyền tự trị nhiều hơn và chia phần nhiều hơn từ nguồn lợi dầu hỏa của nước này. Chính phủ cho biết họ đã ra lệnh cho các lực lượng đặc biệt triển khai trong vòng một tuần lễ để đặt các cảng bị phiến quân chiếm giữ trở lại dưới sự kiểm soát của chính phủ. Vụ đối đầu này đã khiến cho lượng dầu xuất khẩu của Libya giảm hơn 80%.
Tin Syria, giữa lúc giao tranh tiếp diễn tại nước này, nhiều kẻ đánh bom tự sát đã tấn công vào một khách sạn được chính quyền địa phương sử dụng ở thị trấn Kamishli của người Kurd. Các nguồn tin từ Kashmiri nói với ban tiếng Kurd của VOA rằng 8 người đã bị giết. Một giới chức địa phương nói, nhiều kẻ tấn công mang dây nịt cài bom đã nhắm bắn các lính canh bên ngoài tòa nhà, bước vào bên trong và ném nhiều quả lựu đạn trước khi kích nổ bom mang trên người. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng người ta nghi thủ phạm là nhóm tự xưng là nhà nước Hồi giáo Iraq và miền cận đông, gọi tắt tiếng Anh là ISIL. Trong khi hoạt động tích cực chống các lực lượng chính phủ Syria, nhóm ISIL còn giao tranh với các phe phái nổi dậy đối nghịch và lực lượng dân quân Kurd trong những trận giao chiến đã giết chết hàng trăm người. Kamishli là thành phố có cộng đồng người Kurd đông nhất ở Syria. Trong 3 năm nội chiến ở Syria, người Kurd ở nước này đã tuyên bố thành lập các khu vực hành chính của riêng họ tại các khu vực do họ kiểm soát ở đông bắc Syria. Những người biểu tình đụng độ với cảnh sát tại nhiều thành phố trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ sau cái chết của một thiếu niên 15 tuổi. Nạn nhân đã bị một bình chứa hơi cay rơi trúng vào đầu trong các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi mùa hè năm ngoái. Các vụ xung đột tiếp diễn tại trung tâm thành phố Istanbul chiều tối hôm qua giữa lúc những người biểu tình tụ tập tại quảng trường Taksim để đòi chính phủ từ chức. Sau khi ra nhiều loan báo yêu cầu đám đông giải tán, cảnh sát chống bạo động đã đẩy lùi đám đông bằng vòi rồng, hơi cay và đạn cao su. Thiếu niên 15 tuổi là Berkin Elvan đã ở trong tình trạng hôn mê cho tới khi qua đời vào sáng hôm qua ở Istanbul. Quay sang Hoa Kỳ, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ John Brennan khẳng định cơ quan tình báo Mỹ không xâm nhập các máy điện toán mà Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ sử dụng để điều tra các chương trình thẩm vấn dưới thời Tổng thống Bush.
As far as the allegations of, you know, CIA hacking into, you know, Senate computers, nothing could be further from the truth.
Ông John Brennan nói những lời tố cáo đó hoàn toàn sai sự thực. Ông Brennan bác bỏ vai trò của cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ ngày hôm qua tại một sự kiện ở thủ đô Washington không lâu sau khi Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Dianne Feinstein, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ, tố cáo CIA tại diễn đàn Thượng viện. Bà Feinstein nói các hành động mà CIA có thể đã làm vi phạm nguyên tắc phân quyền đã được ghi trong Hiến pháp Hoa Kỳ giữa Quốc hội với ngành hành pháp do Tổng thống lãnh đạo. Cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ cung cấp các máy điện toán cho Ủy ban để tái xét hàng triệu trang tài liệu mật trong cuộc điều tra về những cáo buộc cho rằng CIA đã sử dụng các biện pháp tra tấn. Và cuối cùng, đây là một câu chuyện thuộc loại có thể trở thành một chuyện phim. Một người đàn ông Mỹ chờ ngày thi hành án tử hình trong gần 3 thập niên giờ đã được trả tự do. Ông Glenn Ford, từ tội chờ ngày thi hành án trong thời gian lâu nhất tại bang Louisiana, đã được trả tự do sau khi có chứng cứ mới, cho thấy ông vô tội về vụ giết người đã khiến ông bị bỏ tù. Một thẩm phán tại thành phố Shreveport đã ra lệnh phóng thích ông Ford, năm nay 64 tuổi, sau khi công tố viên kiến nghị tòa án hãy gạt sang một bên bản án kết tội ông về tội cố sát và hủy án tử hình. Ông Ford, một người da đen, bị một bồi thẩm đoàn toàn là người da trắng kết tội là đã giết ông Isidore Roseman, một chủ tiệm kim hoàn ở Shreveport hồi năm 1983. Trước đó, Glenn Ford thỉnh thoảng làm vườn cho ông Roseman. Nhưng các luật sư binh vực cho ông Ford nói rằng có chứng cứ mới chứng thực cho lời khai của ông Ford rằng ông không có mặt mà cũng không dính líu gì tới cái chết của ông Roseman. Khi rời nhà tù tiểu bang Louisiana ở Angola hôm qua, ông Ford nói ông cảm thấy vui sướng được tự do. Được hỏi liệu ông có cảm thấy oán giận về vụ bị bỏ tù oan hay không, ông trả lời rằng có, bởi vì ông đã bị giam cầm trong gần 30 năm vì một việc mà ông không hề làm. Ông Glenn Ford nói khi ông vào tù, các con của ông là những đứa trẻ sơ sinh. Giờ đây, họ là những người đàn ông trưởng thành, đã có vợ, có con.
Vừa rồi là bản tin thế giới của Đài VOA qua phần trình bày của Hoài Hương. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài tường trình từ Houston, Texas của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng.
Phiên tòa ngày 4 tháng 3 tại Đà Nẵng, blogger nhà báo Trương Duy Nhất, 50 tuổi, đã bị tuyên án 2 năm tù với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự. Theo các nguồn tin trong nước thì ông Trương Duy Nhất đã bị án tù vì những bài viết trên trang blog Một Góc Nhìn Khác chỉ trích những tệ trạng và sai lầm của nhà nước. Bản án xảy ra ngay sau khi Việt Nam trở thành một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và qua một cuộc phối kiểm phổ quát định kỳ UPR về nhân quyền Việt Nam tại Geneva. Sự kiện này làm nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế cũng như các quốc gia trên thế giới rất quan tâm và lên tiếng phản kháng. Giới cầm bút và truyền thông người Việt hải ngoại cũng rất quan tâm về bản án dành cho ông Trương Duy Nhất. Ông Lý Kiến Trúc, chủ nhiệm câu lạc bộ văn hóa và báo chí ở quận Cam, miền Nam California và đang điều hành tờ Văn hóa Magazine Online, cho rằng bản án dành cho blogger Trương Duy Nhất tương đối nhẹ so với các bản án dành cho các nhà dân chủ.
Ông Trương Duy Nhất là một nhà báo thuộc về dòng chính, thì ông đang đi ở trên cái lề phải là có lợi cho nhà nước, mà ông lại chạy sang cái lề trái để phát biểu. Nhưng mà những lời phát biểu này nhiều khi nó lại có lợi cho dân chúng. Thật ra thì bản án 2 năm này so sánh với các bản án mà các nhà dân chủ khác thì tương đối nhẹ, nhằm là cảnh cáo nhà báo thuộc dòng chính mà dám có những cái lời lẽ hỗn với lãnh đạo mà thôi.
Ông nhận định rằng bản án phản ánh sự chia rẽ giữa các phe phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ông nhà báo Trương Nhất đã từng được ban tuyên giáo của chính phủ tuyên dương về cái khả năng là báo của ông. Như vậy đó, thì vấn đề bây giờ ông đang bị kết án là bởi cái đảng phe nào. Đảng phe nào trước đây tuyên dương ông, mà hiện nay thì đảng phe nào là kết án ông.
Theo nhà văn Yên Sơn, là một cư dân Houston và là chủ tịch Ủy ban định chế văn bút Việt Nam tại hải ngoại, thì vì đã là nhà báo nhà nước nên những bài viết của ông Trương Duy Nhất làm người dân hiểu rõ sự thật về nhà nước hơn.
Nhà báo Trương Duy Nhất cũng đã là một thời gian khá lâu làm việc cho các báo nhà nước. Thì cái sự hiểu biết, cái cách nhìn chính xác thì đó là một điểm rất có hại cho cái chính quyền Cộng sản Việt Nam bây giờ. Và dĩ nhiên đó là một cái cơ hội để tạo sự hiểu biết cho toàn dân, đó là một điều rất là tốt.
Tiến sĩ Trần Diệu Trân là dịch giả tác phẩm Death by China của tác giả Peter Navarro qua Việt ngữ dưới tựa đề Chết bởi Trung Quốc, được nhiều người Việt trong cũng như ngoài nước biết đến, chia sẻ rằng những bài viết của blogger Trương Duy Nhất là tiếng nói lương tâm mà nhà nước Việt Nam cần lắng nghe.
Các bài viết mang tính chất xây dựng như của nhà báo Trương Duy Nhất là một điều rất cần thiết cho nhà nước Việt Nam. Nhất là trong cái bối cảnh ngày hôm nay, khi mọi mặt của cuộc sống tại Việt Nam đang tụt dốc một cách thê thảm và trầm trọng. Một nhà nước thực sự vì quyền lợi của người dân, không những phải biết lắng nghe những phản hồi của người dân, của truyền thông, của những nhà hoạt động, biết lắng nghe những tiếng nói của lương tâm như các bài viết của nhà báo Trương Duy Nhất, mà còn phải biết khuyến khích những phản hồi, những phê phán từ quần chúng về các hành xử cũng như chính sách của nhà nước.
Đối chiếu với Hiến pháp Việt Nam, ông Lý Kiến Trúc nói rằng bản án dành cho ông Trương Duy Nhất là đi ngược với Hiến pháp Việt Nam.
Nói đến cái bản án dành cho ông Trương Duy Nhất đó, mà để mà đối chiếu với Hiến pháp Việt Nam thì tôi thấy nó có sự trái ngược rất là rõ ràng đối với những cái văn bản chính thức của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trong khi đó, tiến sĩ Trần Diệu Trân nhận xét rằng sự kết án ông Trương Duy Nhất là vi phạm Hiến pháp của chính Việt Nam và phản ánh sự che giấu của nhà nước.
Điều 69 của Hiến pháp năm 1992 và điều 25 của Hiến pháp 2013 của chế độ Hà Nội đã quy định rõ rệt các quyền tự do dân chủ mà ông Trương Duy Nhất sử dụng, đó là cái quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Nếu quyền này chỉ được coi là hợp hiến và hợp pháp khi người dân khen hay là đồng ý với chế độ và bị ghép tội khi phê bình những sai trái của chế độ, thì rõ ràng đây là một chế độ chuộng, xu nịnh và giả dối.
Trước sự gia tăng đàn áp nhân quyền ngay sau khi trở thành một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, qua những bản án dành cho luật sư Lê Quốc Quân, blogger Trương Duy Nhất và các nhà tranh đấu khác, tiến sĩ Diệu Trân nhận định như sau về nhiệm vụ của người dân Việt Nam đối với các hành động của nhà nước Việt Nam.
Họ đã vi phạm tất cả những cái điều mà họ đã từng ký kết tôn trọng với nhân dân và cộng đồng quốc tế. Thì trên cương vị của người Việt trong nước cũng như hải ngoại, người cầm bút hay không cầm bút, tất cả đều phải lên tiếng nói. Bởi vì không những đó là bổn phận, đó là cái tiếng nói lương tâm và cũng để giúp cho lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay thức tỉnh.
Nhận định về cơ hội nhà nước Việt Nam sẽ thay đổi chính sách để theo trào lưu dân chủ thế giới, ông Lý Kiến Trúc cho rằng nhà nước Việt Nam cũng có những dấu hiệu lắng nghe.
Tôi nghĩ rằng là trong cái xu thế đó mà đòi hỏi về dân chủ và quyền phát biểu tự do tư tưởng, đó là cái quyền đầu tiên của con người khi mới sinh ra. Thì từ từ nhà nước Cộng sản Việt Nam họ có những dấu hiệu chấp nhận dần dần, bằng chứng là ông Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đó, ông đã có những cái cuộc họp với những cái ban cố vấn chuyên viên đặc biệt của ông ta, và tư vấn thì ông ta có vẻ lắng nghe số những ý kiến gần như là đối nghịch với số quan điểm của nhà nước, thì tôi cho đó cũng là một cái dấu hiệu đáng mừng. Thì như vậy đã chứng tỏ rằng là nhà nước Cộng sản Việt Nam bây giờ họ đã bắt đầu biết lắng nghe và có thể là từ từ họ sẽ biết phục thiện.
Nhưng tiến sĩ Trần Diệu Trân thì nói là nhà nước Việt Nam chỉ thay đổi khi có nhiều áp lực từ quốc tế cũng như những tiếng nói lương tâm từ người dân trong nước và hải ngoại.
Chúng tôi hy vọng là những cái sự thay đổi sẽ diễn tiến trên bây giờ đất nước của chúng ta. Nhưng mà không một thi thể chế độc tài nào mà tự động thay đổi nếu không có áp lực của toàn dân và áp lực của quốc tế. Ngày hôm nay chúng ta trông thấy rõ là nếu mà một chế độ không biết lắng nghe người dân, tạo ra nhiều bất công, sai lầm và phẫn uất trong quần chúng, cũng như là đắc tội với tổ tiên qua việc dâng nhượng biển đảo ở cõi cho ngoại bang, thì dù là một chế độ có bao nhiêu thủ đoạn, nhà tù và súng ống cũng không thể nào chống chọi được với ý nguyện của toàn dân. Và cái bài học Ukraine vẫn còn nóng hổi trong dư luận quốc tế cũng như là cộng đồng dân tộc của chúng ta.
Nhà văn Yên Sơn cũng đồng ý và cho rằng các người cầm bút cần phải tiếp tục tranh đấu nói lên sự thật.
Những người cầm bút ở hải ngoại là vẫn phải tiếp tục dùng cái ngòi bút của mình để nói lên, để gửi về Việt Nam những cái nhìn trung thực, những cái khía cạnh có lợi cho vấn đề tranh đấu cho người Việt Nam chúng ta bây giờ.
Nguyễn Phục Hưng tường trình từ Houston, Texas.
Tiếp sau đây, mời quý thính giả theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 340. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Để thay đổi chủ đề thường lệ của bài học, hôm nay trước khi giới thiệu với quý vị một bài thơ nổi tiếng, xin kể hầu quý vị một câu chuyện. Câu chuyện như thế này: có một cô gái mơn mởn đào tơ đang kén chồng. Có ba chàng trai đều nhắm cô. Chàng thứ nhất ví rằng: ước gì anh hóa kiến vàng, bò lên bò xuống má nàng ngắm chơi. Nghe xong lời chàng thứ nhất, cô gái nghĩ lung lắm. Con kiến tượng trưng sự cần kiệm, biết tổ chức, siêng năng, có óc hợp quần. Người đàn ông có những đức tính đó có thể mang lại cho cô một cuộc đời no ấm, đầy đủ chăng? Còn chàng trai ví mình như con kiến cũng khéo lắm, còn có vị trí nào mà nhìn rõ người đẹp hơn. Anh đứng trên má nàng, nhìn đôi mắt nàng, gò má cao, sống mũi dọc dừa, làn môi mọng đỏ, chiếc cằm nhọn, mái tóc dài. Mà anh chàng cũng can đảm, rủi nàng thấy ngứa ngứa, bàn tay búp măng đập mạnh vào má. Cái con kiến này ở đâu mà dám leo tận đây? Thì có phải chết anh chàng không? Trong lúc cô gái nghe và có vẻ siêu lòng thì chàng trai thứ hai nói: ước gì anh hóa ra rơi, bay lên đáp xuống giữa nơi nàng nằm. Con rơi tượng trưng sức mạnh, dù không thể nhìn bằng mắt trong đêm tối nhưng rơi có một hệ thống đo âm vang lại như radar, cho nên biết trước mặt có tường chắn hay không. Nó là biết bay vào phòng riêng của nàng, biết đậu dốc đầu xuống đất để nhìn thân hình kiều mỹ của nàng từ một góc nhìn đặc biệt như một nhà nhiếp ảnh nghệ thuật. Cô gái chọn chàng gymnast này chăng? Thì lúc đó cô nghe anh thứ ba ngâm rằng: ước gì anh hóa ra tầm, nhà tơ dệt lụa, đêm nằm với em. Quý vị ở nhà quê vùng châu thổ Bắc Việt thì thấy bên ngoài đường đê có những cánh đồng dâu chạy dọc. Nhà quê trồng dâu để nuôi tằm. Những con ngài kết hợp với nhau rồi đẻ ra nhiều trứng. Trứng đó nở ra những con tằm nhỏ. Người chăn tằm phải rắc dâu thái nhỏ lên những cái nong. Tằm ăn hết lá dâu rồi leo lên cọng dâu. Người ta phải thay dâu mới. Tằm lớn dần, người nuôi tằm đem tằm ra những khung tre có rắc rơm để cho những con tằm bắt đầu nhả tơ kéo kén. Lúc đầu màu trắng nhạt, sau thành màu vàng óng. Người nuôi tằm gỡ những con kén, bỏ vào rổ, đem thả vào nồi nước sôi, dùng đũa dài kéo sợi, cuộn những sợi tơ thành những cuộn tơ. Sau đó người dệt tơ mới dệt thành lụa để may áo, thứ tơ mỏng, mềm, mịn và mượt mà thi sĩ Nguyên Sa đã viết thành bài thơ Áo lụa Hà Đông. Ta thử tưởng tượng tới lúc tằm nhả tơ đến khi tơ dệt thành lụa, may thành áo cho người con gái, rồi người con gái mặc chiếc áo mỏng. Thế thì có phải lúc đó chàng trai, hay nói cho đúng hơn là con tằm, đã nhả hết tơ để dệt thành lụa. Dù thành nhậu, chết rồi mà vẫn còn gần người đẹp, nghe tiếng tim nàng thổn thức. Con tầm có khác chi nhà thơ, vắt óc làm thơ để hiến đời, nhưng đời nào hiểu tưởng trò chơi. Cách đây hơn 400 năm có một thi sĩ cũng ví người đẹp trong một bài tình thi và thi sĩ đã nói như sau. Em có muốn ta ví em như mù họa chăng? Không, em đẹp hơn và dịu hiền hơn, đầm tính hơn, điềm đạm hơn. Những cơn gió mạnh vào tháng năm làm rung những nụ hoa đáng yêu, mà mùa hạ thì ngắn ngủi quá. Đôi lúc mặt trời nóng quá, rồi có lúc lại bị mây che đi. Và mọi vật xinh đẹp rồi cũng tàn vì rủi ro hay vì định mệnh thiên nhiên an bài. Thời gian làm vẻ đẹp phải phai dần đi. Nhưng vẻ thanh xuân của em không bao giờ phai nhạt. Em cũng chẳng bao giờ mất vẻ đẹp vĩnh cửu mà em có. Mà thần chết cũng chẳng thể khoe khoang sẽ đưa em vào bóng tối của nó. Vì những dòng thơ bất tử của ta, tả sắc đẹp của em sẽ làm em sống mãi. Ngày nào mà con người còn thở, mắt người còn trông được, ngày nào mà những vần thơ này còn, thì vẻ đẹp của em mà ta mô tả sẽ mãi mãi ở trong lời thơ và em sẽ sống mãi. Đó là đại ý bài tình thi số 18 trong tập thơ Sonnets gồm 154 bài của nhà thơ và kịch tác gia người Anh William Shakespeare 1564-1616. Tôi xin đọc và sau đó chuyển sang văn vần. Sonnet 18. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot, the eye of heaven shines, and often is its gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines by chance, or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest. Nor shall death break thou wanderous in his shade, when in eternal lines the time thou growest. So long as man can breathe, or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. William Shakespeare, during 1590s. Difficult words. The object, you. Thou art, all use of you are. Temperate, moderate, even-tempered. Hath, all use of has. Eye of heaven, the sun. Darling buds, the delicate buds of flowers. Summer lease, summer does not last long enough. Mùa hè ví như thời gian trời cho con người thuê quá ngắn. And every fair from fair sometime declines. The beauty fair of everything beautiful fair will fade. Sắc đẹp nào rồi cũng sẽ tàn theo thời gian. Gold complexion. The golden face of the sun. Ánh nắng vàng của mặt trời. Dimmed. Dimmed by clouds. Mặt trời bị mây che mờ đi. Chance, misfortune, destiny, vận may rủi, định mệnh run rủi, an bài. Nature, here's the natural order, một trật tự vận hành trong trời đất. Untrimmed, unadorned, ungoverned course of nature, way of the world, không tô điểm, tự nhiên và không kiềm chế. Nature's changing course untrimmed, chẳng cưỡng lại được định mệnh của tạo hóa. For example, beauty will fade, eternal summer, your immortal beauty won't fade. Vẻ đẹp vĩnh cửu của em không bao giờ tàn tạ. Brag, B-R-A-G, nghĩa là khoe khoang. Shade, bóng râm, nghĩa bóng là uy quyền của thần chết. Owest, hay là owest, two meanings, own hay là owe, the beauty that you possess, sắc đẹp của em. Growest, to time thou growest. Your beauty grows through time. Trong thơ ta, vẻ đẹp của em càng tăng thêm theo thời gian. Lose possession of that fair thou owest. Lose your beauty. Wander là đi lạc vào vùng tử thần. Iambic pentameter là thơ có 5 chân, 5 metrical feet, nhẹ vần đầu và mạnh vần hai, rhyming scheme of Shakespearean sonnet, hai câu cuối gọi là couplet, AB, AB, CD, CD, EF, EF, GG. This is the translation. Tình thi số 18. Muốn ta ví em như ngày hạ, vẻ xinh tươi óng ả khôn tây, gió ào rung nụ hây hây, ngày hè ngắn ngủi không đầy vốc tay. Cũng có buổi gặp ngày nắng gắt, ánh nắng vàng mây hắt mờ đi, vẻ tươi nhưng cũng có thì, vận trời thay đổi không gì chẳng rời. Nhưng mùa hạ nơi em bất diệt, vẻ mỹ miều tuyệt đẹp tuyệt sinh, tử thân chẳng dám dụ mình, vì em sống mãi trong tình thơ ta. Còn người còn kẻ ngâm nga, vần thơ trác tuyệt, nét hoa ngàn đời. Tôi bắt đầu bài này bằng câu chuyện ba chàng trai cùng yêu một người con gái đẹp, nhưng mục đích là để dẫn quý vị vào bài thơ tình nổi tiếng của Shakespeare, trong đó vẻ đẹp gợi thành thơ và thơ làm vẻ đẹp vĩnh cửu. Theo lời thơ của bài Tình Thi, người làm thơ ngụ ý nói: vì em sống mãi trong tình thơ ta, in my poem you are immortal. Sự vĩnh cửu của thơ, trên đời sắc đẹp nào cũng tàn phai qua thời gian, duy chỉ có những vần thơ bất hủ là vẫn còn tồn tại. Đó cũng là một phần ý của bài thơ. Bài thơ này được xếp thứ 23 trong 100 bài thơ tiếng Anh được in nhiều nhất trong các tuyển tập cho học sinh và sinh viên, theo giáo sư William Harman, tác giả cuốn The Top 500 Poems, published in New York by Columbia University Press in 1992. Quý vị có thể nghe giọng đọc của kịch sĩ đại tài, chuyên đóng kịch của Shakespeare người Anh là Sir John Gielgud. Sir John Gielgud đọc bài Sonnet 18, toàn tập 154 bài sonnet có bán qua Amazon.com. Xin vào Google gõ vào hàng chữ Sonnet 18 read by John Gielgud, G-I-E-L-G-U-D. Xem thêm. Helen Vander, The Art of Shakespeare's Sonnets, published in Cambridge, Massachusetts, by Harvard University Press in 1997. Cuốn sách này bình giảng 154 bài sonnet, có kèm theo một CD ghi âm các bài do giáo sư Vander đọc, giá $35. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài vở khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hồi cuối tháng 2, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố các báo cáo thường niên về nhân quyền của từng nước. Báo cáo đề cập đến 200 quốc gia và lãnh thổ khác nhau trên khắp thế giới, được thực hiện theo yêu cầu của Quốc hội Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, báo cáo nhân quyền không phải chỉ là một tập tục theo nguyên tắc. Đây là một sự xét duyệt toàn diện, có thẩm quyền, khách quan và trung thực nhất về tình trạng nhân quyền trên toàn cầu. Một số xu hướng tiêu cực rõ ràng tiếp tục trong năm 2013, cụ thể là việc siết chặt các hạn chế đối với công dân và xã hội dân sự như một phương tiện để ém nhẹm sự bất đồng. Các chính phủ của mọi khu vực trên thế giới tiếp tục phải hạn chế quyền phổ cập của công dân, được thực thi các quyền tự do hội họp và lập hội. Các chính phủ này đã thông qua luật lệ mới để bịt miệng những ý kiến bất đồng về chính trị và sử dụng vũ lực quá đáng để đàn áp đối với xã hội dân sự và sự phản kháng ôn hòa. Nhiều chính phủ tiếp tục hạn chế quyền tự do phát biểu trên mạng và trên các phương tiện khác, nhắm mục tiêu vào các ký giả và các cơ quan truyền thông để kiểm soát hay tiêu diệt chỉ trích chính trị và đối lập. Các thành viên của lực lượng an ninh đã bắt giữ, cưỡng hiếp, tra tấn và giết hại một cách phi pháp những người phản đối và bất đồng, thường là không bị trừng phạt, trong khi các chính phủ từ chối không bắt họ chịu trách nhiệm về hành vi của họ. Một số chính phủ đã thất bại không bảo vệ được công dân của mình trước sự khai thác, làm lơ trước những điều kiện làm việc thiếu an toàn và khủng khiếp, dẫn đến chấn thương và cái chết. Các mưu toan tổ chức và điều đình tập thể của công nhân thường vấp phải trở ngại vì chính phủ không chịu áp dụng việc bảo vệ lao động, cũng như can thiệp vào các sinh hoạt của họ và dùng bạo lực và đe dọa chống lại giới lãnh đạo lao động. Và cuối cùng, đối với các thành viên của các nhóm bị gạt ra ngoài lề như các khối thiểu số tôn giáo và sắc tộc, phụ nữ và trẻ em, những người đồng tính luyến ái và những người bị khuyết tật, các chính phủ đã áp đặt những chính sách trấn áp, sự bất dung chấp xã hội, các luật lệ phân biệt, không cho hưởng các quyền lợi và không chịu gán trách nhiệm cho những kẻ vi phạm những tội ác đối với họ. Ngoại trưởng Kerry nói, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ sẽ tiếp tục lên tiếng mà không tỏ ý khinh mạng hay xin lỗi, nhân danh những người đứng lên tranh đấu cho quyền phổ cập của mình.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Một tòa nhà ở khu thượng Manhattan, New York đã bị sập hôm nay, giết chết một người và gây thương tích cho mấy mươi người. Các toán cứu hộ đang tìm kiếm những người bị kẹt dưới những đống đổ nát. Những cuộn khói khổng lồ bốc lên từ đống đổ nát cháy nắm đen của tòa kiến trúc, về phần lớn được dùng làm chung cư tại góc đường 116 và đại lộ Park Avenue ở khu đông Harlem. Tin tức cho hay tòa nhà bị sập vào khoảng sau 9 giờ sáng hôm nay, giờ miền đông Hoa Kỳ, tức là vào khoảng 8 giờ tối giờ Việt Nam. Cảnh sát thành phố New York nói nguyên nhân gây ra vụ nổ chưa được xác định. Xe chữa lửa đã dùng xe cần trục để tưới những vòi nước vào những đống đổ nát và hàng chục xe cứu thương và xe cảnh sát ồ ạt chạy tới hiện trường. Xe lửa đã bị chặn lại vì những mảnh vụn vung vãi trên đường dây. Một số hành khách đáp xe lửa nói họ đã được lệnh phải rời khỏi các toa xe tại trạm Fordham ở khu vực Bronx. Trong các tin khác, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay tiếp đón Thủ tướng lâm thời Ukraine tại Tòa Bạch Ốc giữa lúc Nga và các nước phương Tây tiếp tục đối đầu nhau ở vùng Crimea của Ukraine. Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Tổng thống Obama với Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk, có mục đích khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với tân chính phủ và nhân dân Ukraine. Trong khuôn khổ các cuộc thảo luận, ông Yatsenyuk và Tổng thống Obama sẽ bàn về những hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Trong một thông cáo công bố hôm nay, các nhà lãnh đạo của khối G7 yêu cầu Nga ngưng chỉ mọi mưu toan nhằm thay đổi quy chế của Crimea, đi ngược lại với luật pháp của Ukraine và vi phạm luật quốc tế. G7 cũng đòi Nga phải ngưng ngay mọi hành động hỗ trợ cho cuộc trưng cầu dân ý về quy chế của Crimea. Quay sang Á Châu, Nam Triều Tiên và Nhật Bản đã mở cuộc họp cấp bộ trưởng tại Seoul để thảo luận việc cải thiện các quan hệ căng thẳng giữa đôi bên. Cuộc họp quy tụ Phó Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Akitaki Saiki và vị tương nhiệm Nam Triều Tiên Cho Tae-yung là cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa hai nước tính từ nhiều tháng này. Một Ủy ban Liên Hiệp Quốc nói Bắc Triều Tiên đã sử dụng các phương tiện tinh vi để né tránh các biện pháp chế tài quốc tế do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt. Phúc trình được công bố hôm qua nói rằng Đại sứ quán Bình Nhưỡng ở Cuba và Singapore bị tình nghi đã tạo điều kiện cho các hoạt động buôn vũ khí bất hợp pháp.
Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.